Kính thưa quý vị, trên diễn đàn Liên kết quốc nội hải ngoại Việt Nam, trên radio Liên kết quốc nội hải ngoại Việt Nam cũng như là trên hệ thống YouTube toàn cầu của Hội đồng Liên kết quốc nội hải ngoại Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi vinh dự được giới thiệu với quý vị diễn giả nhà văn, nhà biên khảo lịch sử Phạm Trần Anh, là một cựu sinh viên khóa 14 Học viện Quốc gia Hành chánh Sài Gòn Việt Nam trước năm 1975. Sau 30 tháng 4 năm 1975, ông thành lập Mặt trận Tự do Người Việt Diệt Cộng Cứu Quốc và bị bắt vào ngày 3 tháng 7 năm 1977 và bị xử án tù chung thân vì tội hoạt động lật đổ chính quyền. Ông được trả tự do vào ngày 3 tháng 8 năm 1997 nhờ sự can thiệp của Hội Ân xá Quốc tế sau hơn 20 năm trải qua các nhà tù ở Việt Nam, trong đó có 9 năm bị cùm chân tay trong xà lim Việt giam. Ông định cư tại Mỹ tháng 9 năm 2006. Ông vẫn tiếp tục các hoạt động đấu tranh, thường xuyên đi đây đó thuyết trình về hiện tình đất nước, và ông được mệnh danh là người tù bất khuất để nói lên những ngày tù của ông. Ông giữ nhiều vai trò trong nhiều tổ chức đấu tranh như Chủ tịch Hội đồng Điều hành Hải ngoại của Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Ông đã vào Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Úc, White House để vận động nhân quyền cho Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Điều hành Đại hội Diên Hồng Thời Đại từ ngày 2 tháng 11 năm 2014 gồm có các hội đoàn nhân sĩ trong nước và hải ngoại. Ông cũng là đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Thường trực Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Ngoài công tác đấu tranh liên tục, ông dành mọi nỗ lực vào việc viết sách, nhất là truy tìm nguồn gốc dân tộc Việt Nam, với các tác phẩm như Cội nguồn Việt Nam, Huyền tích Việt, Quốc tổ Hùng Vương, Việt Nam thời lập quốc, Hoàng Sa Trường Sa, Chủ quyền lịch sử của Việt Nam, Nguồn gốc dân tộc, Lược sử Việt Nam gồm 2 quyển tổng cộng 1.000 trang, và tác phẩm mới nhất là Đế quốc mới Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt. Tất cả đã nói lên giá trị của những công trình biên soạn tâm huyết của ông, một đóng góp to lớn trong lịch sử và văn học nước nhà. Hôm nay, nhân dịp tưởng niệm ngày chia đôi đất nước, tức là ngày ký Hiệp định Geneva 20 tháng 7 năm 1954, cách đây 63 năm, được gọi là Hiệp định Đình Chiến Đông Dương, ông sẽ trình bày lịch sử của ngày này, một sự kiện quan trọng trong lịch sử cận đại của Việt Nam, đã gây ra nhiều hệ lụy cho đất nước Việt Nam. Tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị diễn giả Phạm Trần Anh trên diễn đàn Liên kết Quốc nội hải ngoại Việt Nam, Radio Liên kết Quốc nội hải ngoại Việt Nam, cũng như trên hệ thống YouTube toàn cầu. Trân trọng.
Thưa quý vị, sau khi cấu kết với thực dân Pháp bất thành, thì ngày 19 tháng 12 năm 1946, Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn quốc kháng chiến và cuộc chiến tranh Việt Minh và Pháp bắt đầu. Thì cái cuộc chiến tranh này, Cộng sản Rao tuyên truyền là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Thì thưa quý vị, cái sự thực lịch sử là nó như thế này, đây không phải là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, mà là cuộc chiến tranh ý thức hệ. Sở dĩ chúng ta phải nhắc lại những cái điều này, đa số chúng ta đều cho rằng chúng ta hiểu rõ tình hình, nắm bắt được tình hình, nhưng mà có những cái sự kiện lịch sử chúng ta không nắm vững. Thành ra chính vì vậy một số cái đảng viên lão thành cộng sản ở trong nước bây giờ hiện tại bất mãn chế độ, nhưng mà vẫn níu kéo vào một cái điểm là dù sao thì đảng có công giải phóng dân tộc, thì giải phóng cái gì hay là mang lại một cái sự thống trị mới. Thì chúng tôi xin lặp lại cái sự kiện như thế này. Là ngày 18 tháng 1 năm 1950, sau khi Hồ Chí Minh sang bên Trung Quốc, thì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thì đến ngày 31 tháng 1 năm 1950, Liên Xô công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Là quý vị xin ghi nhớ hai cái sự kiện, tức là ngày 18 tháng 1 năm 1950 thì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là Trung Quốc, nó công nhận nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đến ngày 31 tháng 1 năm 1950 thì Liên Xô công nhận. Như vậy là cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã chính thức đứng vào cái hàng ngũ của Cộng sản quốc tế. À, nên cái ngày 7 tháng 2 năm 1950 thì Hoa Kỳ, Anh và các nước trong thế giới tự do công nhận chính phủ quốc gia bảo đảm. Thì quý vị nhìn thấy đó, rõ ràng là hai cái trận tuyến đã dàn ra và cái cuộc chiến Việt Nam đã trở thành một cuộc chiến tranh ý thức lệ để thế giới tự do ngăn chặn cái làn sóng đỏ tràn xuống Đông Nam Á. Và chúng ta đọc lại cái hồi ký của La Quý Ba, nguyên là cố vấn và đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam từ năm 1945 tới năm 1954, đã viết như sau. Tháng 1 năm 1950, Hồ Chí Minh đích thân bí mật đến Bắc Kinh, yêu cầu Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam chống Pháp. Trung ương Đảng ta theo yêu cầu của Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Đông Dương đã báo cáo và được Mao Chủ tịch đồng ý quyết định cử tôi bí mật sang Việt Nam làm đại diện liên lạc với Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Và theo dõi những cái cuộc trong cái hồi ký đó thì chính Hồ Chí Minh đã yêu cầu La Quý Ba tham dự các phiên họp của Bộ Chính trị. Cái gọi là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản mà lại có một người Trung Quốc làm cố vấn mà ngồi trong Bộ Chính trị họp, tất cả các quyết định đều do La Quý Ba và Trần Canh, cái người chỉ huy về quân sự. Trên thực tế những cái chiến thắng, kể cả chiến thắng Điện Biên là những cái sự chỉ đạo, do có cái sự chỉ đạo của các cố vấn của Hồng Cân Trung Quốc cũng như những cái trung đoàn đại đoàn pháo của Trung Quốc. Nó đây đưa tới cái gọi là chiến thắng Điện Biên, cái tình hình nó thay đổi buộc Pháp phải, thực dân Pháp phải ngồi vào bàn hội nghị. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 9 năm 1950, nhờ những cái vũ khí của Trung Quốc tuôn vào ồ ạt lên Việt Minh tấn công Lạng Sơn và Cao Bằng, và thắng lớn ở Đông Khê, quân đội Pháp bị thiệt hại nặng và rút khỏi hai tỉnh này. Cao ủy Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp tại Bắc Việt. Ngày 8 tháng 12 năm 1950, Pháp cử tướng 5 sao là Jean de Lattassigny sang làm tổng tư lệnh kiêm cao ủy Pháp tại Đông Dương. Để che giấu cái bộ mặt thật của chủ nghĩa cộng sản và lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân, thì Hồ Chí Minh đã tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam để thành lập Hội Nghiên cứu Marxist, rồi cuối cùng đến ngày 16 tháng 3 năm 1951 thành lập Đảng Lao động Việt Nam trá hình của Đảng Cộng sản Đông Dương, do Trường Chinh làm tổng bí thư để kêu gọi công nhân và nhân dân chống Pháp. Thưa quý vị cũng không quên là sau ngày Cộng sản xâm lăng Việt Nam 30 tháng 4 năm 1975 thì tổ chức lại lần đầu tiên cái đại hội của Đảng Lao động họp lại lần thứ hai và đổi tên lại là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái điều này chứng tỏ rằng họ đã lừa dối nhân dân chỉ biết là Đảng Lao động, thế nhưng mà không dám đưa ra cái bộ mặt thật của Đảng Cộng sản. Cho đến sau khi ngày chiếm được cả đất nước Việt Nam thì mới công khai đổi tên lại là Đảng Cộng sản. Điều này chứng tỏ cái bộ mặt thật của Cộng sản. Thưa quý vị, lược lại cái tình hình lúc đó thì chúng ta thấy rằng cái ngày 8 tháng 12 năm 1953 là quân Pháp rút khỏi Lai Châu tập trung về cứ điểm Điện Biên Phủ. Đại tá De Castri làm chỉ huy trưởng với mục đích để kéo quân Việt Minh về để không quân Pháp tiêu diệt chủ lực của Việt Minh. À, cái lúc này thì đã có cái sự mà đồng thuận về phía Hoa Kỳ là sẽ dùng không lực để oanh tạc, nhưng cuối cùng do sự cản trở của Trước Chi thành ra Điện Biên Phủ mới thất bại. Thì các sư đoàn Việt Minh là sư đoàn 316, sư đoàn 304, sư đoàn 308, 312 và đại đoàn 351 tiến về bao vây Điện Biên Phủ với khoảng trên 20.000 cùng với 20.000 dân công chuyển vũ khí và đạn dược, chưa kể những sư đoàn pháo của Hồng quân Trung Quốc. Ngày 13 tháng 3 năm 1954 thì Việt Minh bắt đầu tấn công Điện Biên Phủ với hơn 40.000 quân Việt Minh cùng với các sư đoàn pháo 105 ly của Hồng quân Trung Quốc tập trung hỏa lực vào 15.000 quân Pháp trú đóng trong cứ điểm chiến lược này. Quý vị thấy rằng với một số lượng biển người là 40.000 quân và một sư đoàn pháo 105 ly của Hồng quân Trung Quốc nó dập, nó nã vào cái ngọn đồi Hiên Lam ở Điện Biên Phủ, chỉ có 15.000 quân Pháp Thành ra cái chuyện mình đã thấy ngay là cái thắng thế mà thảm bại là về phía thực dân Pháp. Ngày 26 tháng 4 năm 1954, thì khai mạc cái hội nghị Geneva, nhưng mà nguyên thủy là để giải quyết cái vấn đề Triều Tiên, nhưng mà chưa không đi đến đâu thì tình hình Đông Dương, tức là chiến thắng cái cuộc chiến Điện Biên Phủ nó ngã ngũ. Thành ra cái hội nghị Geneva bắt đầu bàn về hội nghị về vấn đề đình chiến ở Đông Dương. Thì Phạm Văn Đồng làm trưởng phái đoàn Việt Minh. Về phía quốc gia Việt Nam thì Ngoại trưởng Nguyễn Quốc Định, trưởng phái đoàn Việt Nam. Thì cái sự thực lịch sử nó như thế này. Trước đây thì Cộng sản vẫn rêu rao là Mỹ ngụy, rồi chúng ta là tay sai của đế quốc Mỹ. Thế nhưng mà qua cái sự kiện Geneva chúng ta mới chứng minh được, mới thấy rõ được ai mới là cái thế lực của công cụ quốc tế, ai mới tay sai của Liên Xô và của đế quốc mới Trung Cộng. Để có tiếng nói trên trường quốc tế thì Trung Cộng đã chỉ thị cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký hiệp định Geneva và chia đôi đất nước ngày 20 tháng 7 năm 1954. Đó là lý do mà gọi là tại sao cái đất nước phải chia đôi. Bởi vì lúc đó thằng Trung Quốc, tức là Trung Cộng, mới chiếm được toàn lục địa và mới moi lên. Thành ra phía Liên Xô, phía Cộng sản muốn có một cái tiếng nói nữa của Trung Quốc trên cái bàn cờ quốc tế. Liên nhân cái sự kiện Hiệp định Geneva này thì Trung Quốc đã chính thức xuất hiện như một cái thế lực mới trên bàn cờ quốc tế, đã chỉ thị cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký cái Hiệp định Geneva để chia đôi đất nước. Đó là lý do đất nước tại sao chúng ta phải chia đôi là như vậy, trong khi cái phong trào kháng chiến đang thành công ở khắp nơi. Thưa quý vị, chính sách giáo khoa của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã viết về sự kiện này như sau. Cả Liên Xô và Trung Quốc đều muốn kết thúc chiến tranh Việt Nam. Trung Quốc muốn cùng tồn tại trong hòa bình, mà họ cho rằng chỉ như thế mới phù hợp với lợi ích của dân tộc họ. Trước khi khai mạc, Chu Ân Lai, Thủ tướng Trung Quốc tuyên bố là trong trường hợp cuộc xung đột ở Đông Dương mở rộng, chính phủ Trung Quốc sẽ không thể viện trợ thêm cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được nữa. Trong những điều kiện đó, Việt Nam, tức là Việt Cộng, đã phải chấp nhận giải pháp Geneva để lập lại hòa bình ở Đông Dương vì không thể một mình tiếp tục chiến đấu. Cái tài liệu này là do chính cái nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã công bố, chính thức công bố trong này sau cái cuộc chiến 17 tháng 2 năm 1979. Để chúng ta mới biết rằng rõ ràng cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó là một chi bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và rõ ràng rằng họ làm công cụ tay sai trong thế lực Cộng sản quốc tế để cùng với thực dân Pháp chia đôi đất nước. Đó là cái tội ác đối với cá nhân, với lịch sử Việt Nam, đối với dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 5 năm 1954 thì Điện Biên Phủ thất thủ sau 56 ngày kịch chiến với 2.200 binh sĩ Pháp tử thương, hơn 10.000 bị bắt làm tù binh. Việt Minh thì thiệt hại khoảng 10.000 quân. Thì cái thất bại của Điện Biên Phủ khiến giới Pháp ngỡ ngàng lo sợ. Thì giờ phút chót, kế hoạch không quân Mỹ oanh tạc đã được Hội đồng An ninh Quốc gia chấp thuận ngày 25 tháng 3 năm 1954, nhưng lại bị hủy bỏ do Anh Quốc không ủng hộ, như chúng tôi đã trình bày. Theo cơ quan ngôn luận của chính phủ Pháp thì tổng kết cái cuộc chiến của Pháp từ năm 45 là 92.000 quân chết, gồm có 1.900 sĩ quan, 6.300 hạ sĩ quan, 114.000 bị thương, 28.000 tù binh và tốn kém khoảng 3.000 tỷ quan quân phí. Tổng thất phía Việt Minh thì không được công bố, bởi vì bản chất Cộng sản lúc nào cũng giấu giếm, kể cả cuộc chiến sau này. Nhưng giới quan sát quốc tế ước lượng số tổn thất ít nhất là gấp 4-5 lần cho quân đội Pháp. Số thường dân bị chết thì chiến tranh khoảng 250.000 người. Thì ngày 20 tháng 7 năm 1954, thỏa ước ngưng bắn, trước gọi là đình chiến giữa Pháp Việt Minh được ký kết. Sau đó nó công bố một cái tuyên bố chung, cái tuyên bố cuối cùng chung kết của Hội nghị Geneva ngày 21 tháng 7 năm 1954, thì quy định các điều khoản chính trị về việc tạm thời chia đôi đất nước và tổ chức tổng tuyển cử, được Anh, Pháp, Ai Lao, Trung Quốc, Liên Xô, Campuchia và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thỏa thuận. Đặc biệt là Hoa Kỳ và chính phủ quốc gia Việt Nam không ký vào cái bản hiệp định này. Và cái bản tuyên bố cuối cùng về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương không có chữ ký của bất cứ phái đoàn nào tham dự hội nghị. Tất cả các phái đoàn ủng ký tên trong hiệp định Geneva cũng không ký luôn. Và chỉ được tuyên đọc trước các nước tham gia hiệp định. Nên không có cái hiệu lực pháp lý ràng buộc các nước phải thực hiện. Thì phái đoàn Hoa Kỳ đã từ chối ký và không công nhận Geneva. Nhưng ra tuyên bố là nước này sẽ coi mọi sự tái diễn của các hành động bạo lực vi phạm hiệp định là điều đáng lo ngại và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới. Trong tuyên bố của mình, đối với sự chia cắt Việt Nam trái với nguyện vọng của hai miền Nam Bắc, thì chính phủ Mỹ đã nêu rõ quan điểm là tiếp tục cố gắng đạt được sự thống nhất thông qua cuộc tuyển cử tự do được giám sát bởi Liên Hợp Quốc để bảo đảm được diễn ra trong công bằng. Về phía chính phủ quốc gia Việt Nam thì Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ, trưởng đoàn đại diện của quốc gia Việt Nam, tuyên bố sẽ không ký vào hiệp định Geneva với lý do là hiệp định đã gây ra chia cắt Việt Nam, trái với nguyện vọng của toàn dân Việt Nam và đẩy quốc gia Việt Nam vào thế nguy hiểm. Đại diện quốc gia Việt Nam đã ra một tuyên bố riêng. Việc ký hiệp định giữa Pháp và Việt Minh có những điều khoản gây nguy hại nặng nề cho tương lai chính trị của quốc gia Việt Nam. Hiệp định đã nhường cho Việt Minh những vùng mà quân đội quốc gia còn đóng quân và tước mất của quốc gia Việt Nam quyền tổ chức phòng thủ. Bộ Tư lệnh Pháp đã tự ấn định ngày tổ chức tuyển cử mà không có sự thỏa thuận với phái đoàn quốc gia Việt Nam. Chính phủ quốc gia Việt Nam yêu cầu hội nghị ghi nhận một cách chính thức rằng Việt Nam long trọng phản đối cách ký kết hiệp định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của dân tộc Việt Nam. Chính phủ quốc gia Việt Nam yêu cầu hội nghị ghi nhận rằng chế độ dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện thống nhất, độc lập và tự do trong xứ sở. Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ đã khóc và phản đối cái việc ký hiệp định Geneva vì hiệp định ký kết chia đôi đất nước không đáp ứng được nguyện vọng độc lập và thống nhất của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, quốc gia Việt Nam cũng cố gắng hoan nghênh mọi nỗ lực để tái lập hòa bình và không dùng võ lực để cản trở việc thi hành hiệp định. Thì quý vị đã thấy rõ đó, là một bên thì là thi hành cái lệnh của ký kết, trong khi nó vẫn nói là người quốc gia Việt Nam là tay sai của thực dân, của đế quốc. Thế nhưng mà chính phủ quốc gia Việt Nam không ký được mặc dù thực dân Pháp yêu cầu. Đây là một cái điểm son của lịch sử, một cái sự thật của lịch sử mà chúng ta phải nhắc đi nhắc lại để cho những người còn u mê tăm tối trong cái ảo tưởng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam nó có công giải phóng dân tộc không. Mà chính họ mới là tội đồ của dân tộc. Thưa quý vị, chúng tôi xin đọc lại một cái tài liệu này để chứng tỏ cái chi bộ, cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó là một chi bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và cái cuộc chiến ở Việt Nam với cái gọi là chiến thắng Điện Biên Phủ là do Trung Quốc chứ không phải do Võ Nguyên Giáp như trước nay vẫn nói. Thì các tài liệu mới được công bố thì cuộc chiến tranh chống Pháp được Trung Quốc chỉ đạo trực tiếp, chỉ chính trị với quân sự. La Quy Ba đại diện cho Đảng Cộng sản Trung Quốc làm cố vấn chính trị cho Đảng Cộng sản Việt Nam, họp trong Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam, cũng như tướng Trần Canh làm cố vấn về quân sự. Mọi kế hoạch đều do Trần Canh vạch ra và được chỉ đạo trực tiếp từ Mao Trạch Đông. Đọc lại nguyên cái câu văn của Mao Trạch Đông gửi cho Đảng Cộng sản Việt Nam như sau. Ngày 2 tháng 7 năm 1950, Mao Chủ tịch đã gửi điện trả lời cho Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam như sau. Đồng ý ý kiến đánh Cao Bằng trước, phương án tác chiến cụ thể đối với Cao Bằng, chờ sau khi Trần Canh đến cho các đồng chí quyết định cuối cùng. Đã quý vị thấy rõ ràng là cái chỉ thị từ Mao Trạch Đông và cố vấn quân sự Trần Canh là người quyết định cuối cùng. Tài liệu này đã xác nhận một sự thật lịch sử là Trần Canh chính là nhân vật quyết định tối hậu về chiến tranh Việt Nam, không phải Võ Nguyên Giáp, cũng không phải Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên Mao Trạch Đông là lãnh tụ cao nhất, quân ủy và Bộ Chính trị Trung Cộng giữ vai trò chỉ đạo từ Bắc Kinh. Sự thật lịch sử này đã phơi bày rõ ràng là Đảng Cộng sản Việt Nam trên thực tế là một chi bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cánh tay nối dài của Trung Cộng để thực hiện ý đồ xâm chiếm Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Sự thật này cũng chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái, chỉ là một chi bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc như sau này. Cho tới ngày nay vẫn là một chi bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thôi. Thật bất hạnh cho một dân tộc Việt Nam là trong khi các nước bị thực dân cai trị đã lần lượt được trả tự do, đã được độc lập, ngay từ thập niên 50 thì dân tộc Việt Nam lại bị đưa vào ở một cuộc chiến tranh ý thức hệ để gần 10 triệu người dân vô tội phải hy sinh một cách oan uổng, hàng chục triệu gia đình Việt Nam ly tán. Chính Hồ Chí Minh là cán bộ của Đại Tam Quốc Tế đã rước voi mắc lê về giày mạ tổ Hùng Vương, đã cống đánh độc Trung Quốc để cắn gà nhà dân tộc, đưa dân tộc Việt vào một cuộc chiến tương tàn khốc liệt. Thưa quý vị, thực tế lịch sử đã chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một chi bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là cái công cụ của đế quốc mới Trung Cộng xâm lược bành trướng phương Nam. Đúng như lời của tên Lê Duẩn đã nói là ta chiến đấu là chiến đấu cho Liên Xô và Trung Quốc. Tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam là đã hy sinh hơn 4 triệu người dân vô tội trong một cuộc chiến phi nghĩa phản dân tộc. Thứ hai, sở dĩ đất nước Việt Nam bị chia đôi là do Cộng sản quốc tế muốn có tiếng nói của Bắc Kinh trên trường quốc tế nên đã ép Cộng sản phải ký cái hiệp định đó để trên bàn cờ thế giới thêm một tiếng nói của Trung Quốc, của Cộng sản. Thứ ba là cái điều này là điều quan trọng nhất, là Cộng sản Việt Nam đã núp dưới danh nghĩa kháng chiến, lợi dụng cái lòng yêu nước của toàn dân để rồi cướp công kháng chiến, biến kháng chiến thành thỏa hiệp, cấu kết với thực dân Pháp để chia đôi đất nước ngày 20 tháng 7 năm 1954. Và cuối cùng, Cộng sản, những người đang đấu tranh là phản động. Cái điều này là cái điều sai lầm, bởi vì chúng ta đâu có hành động phản lại gì của dân tộc, chúng ta có theo Cộng sản đâu, chúng ta đâu có phản lại dân tộc. Mà Đảng Cộng sản Việt Nam thực tế chính trị đã hành động ký kết hiệp định Geneva, tức là đã phản lại quyền lợi của dân tộc. Thì chính Đảng Cộng tập đoàn Việt Giang Cộng sản bất nhân hại dân bán nước mới chính là những tên đại phản động, là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị, và chúng tôi xin nhường lại mic cho hot mic hôm nay là bác sĩ Đỗ Văn Hội, đồng chủ tịch của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam.
Vâng, cảm ơn nhà biên khảo Phạm Trần Anh. Thưa tất cả quý vị, chúng ta vừa nghe nhà sử học Phạm Trần Anh nói lên cái lịch sử tuy là ngắn gọn nhưng mà cũng nói chúng ta biết lý do tại sao có cái ngày quốc hận, ngày chia đôi đất nước 20 tháng 7 năm 1954. Ông nêu ra những cái hệ lụy cho đất nước của Việt Nam của chúng ta hiện nay. Radio Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại cũng có đã phát và rất là nhiều người cũng đang nghe. Và trên Sky cũng có nhiều người cũng đang nghe. Chúng tôi cũng xin lỗi, diễn đàn này, cái địa chỉ này mới mở trong vòng có vài ngày, thay thế cái địa chỉ cũ, do đó có nhiều vị vào cũng khó khăn. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai thì chúng ta cũng sẽ đi vào diễn đàn này cũng dễ dàng thôi. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị có câu hỏi nào hoặc là có ý kiến gì thì nêu lên để tất cả chúng ta cùng nghe. Đặc biệt chúng ta chỉ nói về cái vấn đề mà cái ngày chia đôi đất nước và những hệ lụy của nó mà thôi. Chúng ta sẽ không có bàn đến chuyện khác. Vâng, cái hệ lụy thì nó có rất là nhiều, nhưng mà chúng ta cũng tóm gọn lại. Và chúng ta cũng có ý kiến là cái ngày chia đôi đất nước, nhất là những cái vị đã lớn tuổi và vào thời kỳ năm 1954 cũng đã biết, hoặc là sau này có các anh em, anh chị em có thể đọc trên lịch sử trên Internet cũng có nhiều tin tức. Bây giờ quý anh chị em nào muốn thì xin giơ tay, chúng tôi sẽ nhường mic trong lúc chờ đợi đó. Chúng tôi cũng nêu ra một vài cái suy nghĩ về cái ngày gọi là ngày quốc hận là 20 tháng 7 1954, đó là cái ngày ký hiệp định Geneva. Lúc đó đó chỉ có Cộng sản miền Bắc, Tàu, cũng như lúc nãy ông Phạm Trần Anh cũng đã nói rõ rồi, chứ thực sự ra lúc đó là chính phủ quốc gia Việt Nam là không có ký kết. Thì như vậy đó là cái trách nhiệm là của ai thì chúng ta đã thấy. Thì cái hệ lụy đó, chúng ta so sánh hai cái chế độ miền Nam và miền Bắc trong vòng từ năm 1954 cho đến năm 1975. Hai cái chế độ đó như thế nào thì tất cả chúng ta ai cũng đều biết, về tất cả mọi lĩnh vực, về chính trị, về quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng, về nói về phát triển xã hội, về kinh tế, đời sống hoặc hạnh phúc của con người. Thì nếu tất cả quý anh chị em còn trẻ đó mà xem qua tất cả những hồ sơ hoặc là những cái lịch sử cũ, đọc những cái lịch sử mà không phải là của Cộng sản, thì chúng ta thấy rằng tình hình ở miền Nam Việt Nam như thế nào, và lúc đó thì ở miền Bắc như thế nào. Và đến năm 1975, người ta mới thấy rõ được sự thật nó là cái gì. Và sau đó là trong cái thời kỳ kêu là bao cấp, các anh chị em nào hoặc là quý vị nào mà ở lại ở Việt Nam, chúng ta đã thấy được, chúng ta so sánh được và những cái hệ lụy như thế nào. Và cái hệ lụy mà đau khổ nhất là hiện nay đất nước Việt Nam vẫn còn là một trong những cái nước là đứng rất là thấp trên mọi lĩnh vực, về lĩnh vực tự do, lĩnh vực về kinh tế, về tất cả mọi lĩnh vực trong xã hội. Và ngay cái văn hóa giáo dục xã hội đó cũng đã xuống cấp rất là nhiều. Thì đó là những hệ lụy mà chúng ta chỉ có thể nói rất là sơ như vậy, nhưng mà còn biết bao nhiêu hệ lụy khác nữa. Thì trong lúc chờ đợi có những câu hỏi thì xin giơ tay. Thì trong lúc chờ đợi đó xin mời nhà biên khảo Phạm Trần Anh tiếp tục có thêm những cái ý kiến gì hay là tư tưởng gì đó để mình giải thích thêm, để cho mọi người anh chị em nghe thêm. Vâng, mời ông Phạm Trần Anh.
Dạ vâng, thưa quý vị. Trước nay Cộng sản Việt Nam vẫn rêu rao tuyên truyền là họ là cái người có công giải phóng dân tộc. Thì chúng ta đã phân tích cái sự kiện lịch sử và chứng minh bằng những cái văn bản, những cái văn kiện nó công bố, như thí dụ ngày 18 tháng 1 năm 1950 là nhà nước Trung Quốc, tức là đế quốc mới Trung Cộng, công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Rồi ngày 18 tháng 1 năm 1950 thì là Liên Xô công nhận và là một nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Điều đó có nghĩa là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một đứng vào khối Cộng sản. Thế thành ra đến ngày 7 tháng 2 năm 1950, chỉ có mấy tuần sau, thì Hoa Kỳ, Anh và các quốc gia thế giới tự do phải công nhận là quốc gia mà Việt Nam do Đức Quốc Trưởng Bảo Đại lãnh đạo. Thành cuộc chiến đó nó sang một cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa hai cái tư ý hệ thống tư tưởng, một bên là Cộng sản xâm lăng bành trướng và bên là thế giới tự do tư bản ngăn chặn cái làn sóng đó. Thì cái điều này, thưa quý vị, cách đây khi Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ, thì lần đầu tiên Nguyễn Phú Trọng đã đổi giọng, mà nhiều người trong chính giới của chúng ta, trong cái giới bình luận cũng không để ý tới sự kiện. Để nhân sự kiện mà Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ sau 50 năm cuộc chiến Việt Nam, thì lần đầu tiên là Quốc hội Mỹ tổ chức một buổi tuyên dương các chiến cựu chiến binh Hoa Kỳ, những chiến sĩ tự do. Ông Trọng ghi ân những người Hoa Kỳ, tức là cuộc chiến đã ngã ngũ, ai là thắng, ai bại trong cuộc chiến nó đã biết. Trên nguyên tắc thì người Mỹ rút quân, nhưng mà thực tế Cộng sản là cái người thất bại cuối cùng, đã phải sang Mỹ và cử đại diện đến Ngũ Giác Đài để chúc mừng kỷ niệm ngày 50 năm. Và đồng thời Nguyễn Phú Trọng có tuyên bố một câu như thế này. Nguyên văn mà chúng tôi xin nhớ lại như sau. Thứ nhất, khi nói chuyện trước cái Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Hoa Kỳ, thì Nguyễn Phú Trọng nói rằng đối với cuộc chiến Việt Nam có nhiều cách hiểu. Đối với dân tộc Việt Nam thì đó là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Thế nhưng cái cuộc chiến này không phải là cuộc chiến tranh chống lại đất nước Hoa Kỳ, lại càng không phải là cuộc chiến tranh để chống lại nhân dân Hoa Kỳ. Thì quý vị nghe qua cái lời nói lại, nói đi nói lại cũng là của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập đoàn Việt Gian hại dân bán nước. Cuộc chiến này không phải để chống đất nước Hoa Kỳ, thì cái chuyện chống Mỹ cứu nước là nó vứt vào cái sọt rác. Và mình thấy rõ ràng bản thân cái chế độ Cộng sản nó cũng phải công nhận đó là một cuộc chiến tranh ý thức hệ, dù rằng cứ biện minh rằng giải phóng dân tộc, nhưng mà lại không chống lại Hoa Kỳ, tức là trước nó họ gọi là đế quốc Mỹ, và lại không chống lại nhân dân Hoa Kỳ. Thì đó là cái sự thật lịch sử, nó được phơi bày để cho những thế hệ sau này tìm hiểu về lịch sử thì sẽ thấy rõ hơn được cái gọi là sự thật lịch sử, để phục hồi lại cái sự thật khách quan của chân lý lịch sử. Chúng tôi, ngoài công việc đấu tranh sau 20 năm tù tội ra ngoài, tiếp tục các cuộc đấu tranh và nghiên cứu biên soạn những cuốn sách về lịch sử Việt Nam để phục hồi cái sự thật lịch sử, trái với cái lịch sử một chiều nhồi nhét của Cộng sản Việt Nam. Quý vị biết là chúng Cộng sản bán nước từ hồi nào? Nó bán nước ngay trong sách sử, nó sửa đổi lại sách sử. Và thế hệ trẻ ở trong nước có email cho chúng tôi là xin bác cố gắng phục hồi cái khơi dòng sử Việt và cái chương trình Việt Nam nước tôi, bởi vì chúng cháu là cái thế hệ mù về lịch sử. Thưa quý vị, những người Việt Nam yêu nước gọi là chúng tôi mù về lịch sử. Và những người hải ngoại chúng ta dĩ nhiên thì không có mù, nhưng mà mù mờ, tức là không rõ lắm. Mình nghĩ là mình có chính nghĩa, mình cứ nói là mình chính nghĩa, nhưng mà mình phải chấn mạnh mình chính nghĩa ở chỗ nào. Đả phá những luận điệu, bẻ gãy những cái luận điệu tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản, cái của tên Tập Cận Bình Đế Quốc với Trung Cộng. Nó bảo rằng chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là chủ quyền lịch sử từ lâu đời. Chính cái sách sử Trung Quốc nó ghi chép lại cổ sử, từ cái Triều Thương nó đánh chiếm nhà Hạ của Việt tộc, rồi sau nó xâm chiếm các quốc gia Bắc Việt cho tới thời Nam Việt của Triều Đà. Thì tất cả cái chủ quyền lịch sử liên tục, nếu nói về từ thời cổ đại đối mới chính là cái chủ quyền lịch sử của Việt Nam. Thưa quý vị, cái cuộc hội thảo về nguồn gốc của nền văn minh Trung Quốc, Trung Hoa, nó được tổ chức tại Đại học Berkeley năm 1978, với sự có mặt của các học giả Trung Quốc, kể cả Đài Loan và toàn thế giới, các nhà Trung Hoa học, thì đã đi tới một cái kết luận rằng cái tộc người mà làm chủ Trung Nguyên trước là tộc Di Việt, tức là người Việt cổ của mình. Đó là lịch sử từ thời cổ đại, rõ ràng. Mình đã làm chủ Trung Nguyên, tức là mình còn cư trú trên toàn thể cái địa bàn của Trung Quốc bây giờ. Thì nói gì tới cái Hoàng Sa, Trường Sa? Nhưng ít ra thì chúng ta phải dẫn được những Hậu Hán Thư, Sử Ký, Tư Mã Thiên nó chép như thế. Đây này, Xâm Lăng năm 659, thí dụ. Triều Chu đã nhờ Tần Mục Công mà tiêu diệt Lạc Bộ Truy ở ngã ba Tam Giang Bắc, là sông Tư, sông Vị, sông Hoàng và sông Lạc, sông Hoàng Hà. Đánh đuổi cái. Thì Hùng Vương, Truy Hùng Vương thứ 16 là Hùng Tạo Vương mới rời đô xuống Phong Châu Thượng ở Vân Nam. Thì rõ ràng nó đánh đuổi dân tộc chúng ta ở trên đó, thì cái chủ quyền từ thời cổ đại là của ai? Là thưa quý vị, đó là của dân tộc Việt. Thành ra chúng tôi xin thành thật mà nói là chúng ta mù mờ về lịch sử, thành ra chúng ta thấy rõ hơn ai hết là chúng ta phải biết về lịch sử rồi, nhưng mà phải tìm hiểu lại, đọc cho nó thật kỹ, kể cả cái nguồn gốc của dân tộc Việt. Trước nay chúng ta cứ bảo là từ trên động Đình Hồ đi xuống, rồi từ cái luận điểm sai lầm nó mới đưa ra là chúng ta là người Tàu mà ra, hay là cái luận điệu của cái Sino, của cái mạng China nó đưa ra, nó nhân cái kỷ niệm ngày 1000 năm Thăng Long, nó bảo xuyên tạc cái lịch sử, nói Vua Lý Thái Tổ là người Tàu, rồi thành lập một cuốn đường về Thăng Long, rồi do đạo diễn phim ảnh hoàn toàn của Trung Quốc, rồi nó lại chọn cái ngày 1 tháng 10 là ngày quốc khánh của Trung Quốc mà kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, thì mình mới thấy rõ rằng cái bộ mặt thật hại dân bán nước của Cộng sản, Tập đoàn Việt Nam Cộng sản. Dạ vâng, chúng tôi xin nhường lại để cho quý vị có ý kiến, và chúng tôi xin nói rằng là chúng ta thảo luận chứ đặt vấn đề, thay vì lại gọi là câu hỏi, là bởi vì chúng tôi cũng như quý vị, nhưng mà chúng tôi thì có nghiên cứu một số cái sự kiện lịch sử, và chúng ta cùng nhau thảo luận đến một cái mục đích chung là phục hồi lại cái sự thực lịch sử. Phục hồi cái sự thực lịch sử xong thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta cùng phải tuyên phổ biến rộng rãi những cái quan điểm mới đó, để cho mọi người cùng thấy, để chúng ta cùng góp phần với toàn dân trong công cuộc đấu tranh giải thể cái bạo quyền Cộng sản, cùng góp phần để cứu dân, cứu nước, cứu chính chúng ta. Trân trọng.
Vâng, kính thưa quý vị, cảm ơn ông Phạm Trần Anh. Và trong lúc chờ đợi thì xin Nhà biên khảo Phạm Trần Anh có thêm một vài những cái dữ kiện thêm để cho chúng ta, cho tất cả chúng ta hiểu biết hơn. Vâng, xin mời ông.
Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị. Sở dĩ chúng ta cùng phải nhìn lại cái lịch sử để chúng ta phục hồi cái sự thật lịch sử, được tìm hiểu, để phá vỡ tất cả những cái luận điệu tuyên truyền, nói lối, nói láo đã bịp bợm dân tộc chúng ta gần 2/3 thế kỷ qua. Thì cái tin tức mới nhất mà chúng ta vừa nhận mà chúng tôi cho nó là cũng là hết sức quan trọng. Tức là cái bộ giáo dục, sau khi mà cái Cộng sản Việt Nam, Tập đoàn Việt Nam Cộng sản đã chỉ thị là hủy bỏ thi môn lịch sử, hủy bỏ học cái môn lịch sử. Thì bây giờ nó này là cái chương trình, nó đưa cái chương trình giáo dục nó bắt học sinh từ cấp 1 tới cấp 3 phải học cái tiếng Trung Quốc, tức là tiếng Tàu. Và được coi là sinh ngữ chính. Từ cấp 1 tới cấp 3 có nghĩa là nó vào bắt buộc phải học, thì điều này có nghĩa là cái chủ trương Hán hóa, Tàu hóa thế hệ thanh niên ngay từ khi còn non dại, với cái kỹ thuật tuyên truyền thắt lốc nhồi nhé, thì dần dần người Việt sẽ không còn, trong nước sẽ không còn biết gì về lịch sử tiếng Việt, lịch sử Việt Nam nữa, mà lại biết nhiều về lịch sử Trung Quốc, và thấy thì lại tự vỗ ngực mình là nam tử Hán, thí dụ như vậy, nó khôi hài như vậy. Mình phải là nam tử Việt, tại sao là nam tử Hán? Thành cái sự nhồi nhét nó nguy hiểm như vậy. Đây là hình thức nô dịch văn hóa, và một cái bước cuối cùng để trước khi đi tới cái định thành mật ước Thành Đô là 2020, nó Hán hóa mình trở thành một cái bang tự trị của đế quốc mới Trung Cộng. Cái vấn đề nó hết sức quan trọng, chứ nó không có đơn giản như một cái chuyện bình thường. Và nhiều người cứ đặt vấn đề cái mật ước Thành Đô có thật không, chính Cộng sản thì nó tung tin ra đó, mà nó do Cami tung đó, để nó bị tạo ra cái hỏa mù là u minh minh. Mà quý vị là cứ hỏi nó có thật không, mật đã gọi là mật ước, dĩ nhiên nó không công bố. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, mình nhìn tất cả những cái việc nó làm mà dân gian mình nói là không có lửa, tại sao có khói. Thí dụ người ta hiểu lầm rằng cái mật ước Thành Đô là bang giao hai nước, cái bang giao hai nước một năm sau nó mới ký ở Điếu Ngư Đài, thì cái mật ước Thành Đô nó không công bố. Nhưng mà tại sao khi đón Tập Cận Bình thì Nguyễn Phú Trọng lại tự động cho thêm cái lá cờ Trung Quốc, thêm một ngôi sao, một ngôi sao chư hầu? Thì quý vị biết cái cờ Trung Quốc nó có năm ngôi sao, cái sao Hán là chủ thể, còn Mông, Mãn, Tạng, Hồi là bốn cái dân tộc bị thống trị. Bây giờ thêm ngôi sao nữa, tức là cái Đảng Cộng sản nó là một chi bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó làm cái này để nó chứng tỏ nó đang thi hành cái mật ước Thành Đô, và sẽ trở thành một khu tự trị của Trung Quốc, mới đưa thành ngôi sao, năm ngôi sao. Thì sao tự nhiên là có cái chuyện mình tự nhiên đưa lên VTV1 năm ngôi sao, cái chuyện nó rõ ràng. Và cái cuối cùng mà chúng ta vừa nói là bắt học sinh từ cấp 1, cấp 3 học, phải học cái tiếng Hán như một sinh ngữ chính thức. Đó là Tàu hóa, Hán hóa dân tộc mình từ con nít, đồng thời đưa ra xây một cái cung hữu nghị Việt Xô 40 triệu đô la. Trong đó tuyên truyền phim ảnh, nhồi sọ dân tộc mình tất cả từ văn hóa rồi cái mọi phương diện, để nó làm cùng với điều quan trọng nhất là một lịch sử cho chúng ta không còn biết gì về lịch sử. Giống như lúc nãy chúng tôi đã nói là những em ở trong nước mà chúng cháu bị mù, đang mù về lịch sử. Quý vị thấy cái thảm họa, cứ tưởng tượng rằng là 10 năm nữa, 20 năm nữa thì chẳng ai biết lịch sử Việt Nam là gì nữa. Thành ra không ngạc nhiên học sinh nữa, mà muốn Huệ và Quang Trung là hai anh em. Thành ra đó mới là cái điều mà cực kỳ nguy hiểm đối với chúng ta. Chúng ta phải có cái sứ mạng lịch sử, có cái nhiệm vụ lịch sử, là chúng ta phải phục hồi cái sự thật lịch sử để cùng với đồng bào trong nước để đấu tranh, để giải thể cái bạo quyền cộng sản. Và chúng tôi cũng vừa thấy có nhà phó trị sự Trần Viết Hùng vào micro, vào diễn đàn này, chúng tôi mời phó trị sự Trần Viết Hùng lên tiếng để chào hỏi diễn đàn. Dạ vâng.
À, xin mời phó trị sự Trần Viết Hùng ở Canada, Montreal, là đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Ông là phó trị sự Hội Thánh em Liên Hiệp Hội Thánh Em Cao Đài tại hải ngoại. Một người trẻ nhưng mà hết sức tích cực trong cái công tác đấu tranh, nhất là vấn đề tự do tôn giáo, cũng là phó trưởng ban điều hành đặc trách về tự do tôn giáo. Vâng, thì xin mời Phó Trị sự Trần Tuyết Hồng.
Dạ, kính thưa quý chức sắc, quý vị trong cái Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại cũng như toàn thể quý vị trong cái diễn đàn hôm nay. Vấn đề mà chia cách đất nước thì vừa qua tôi bận thì không có nghe rõ anh Phạm Trần Anh nói, nhưng mà cái vấn đề đối với đạo Cao Đài, ngay từ buổi đầu khi đất nước chưa có chính phủ, sống trong cái thời thực dân Pháp, thì các vị tiền khai của đạo Cao Đài, nhất là như Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Đức Quyền Giáo Tư Tông Lê Nhật Trung, thì luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến vấn đề mà đất nước sống trong một cái hoàn cảnh nô lệ với cái thực dân Pháp. Thì sau đó đến lúc mà Việt Minh vào thì cũng lại gặp là một cái sự lường gạt của Việt Minh Cộng sản. Vấn đề chia đôi đất nước, nhất là Đức Hộ Pháp phản đối với những cái thế lực bên ngoài cũng như những nhà chính trị ở Việt Nam cái thời đó, cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì vấn đề mà chia cách đất nước thì chắc chắn sẽ đưa đến một cái thảm họa cho đất nước. Chính vì vậy mà đạo Cao Đài đã phản đối vấn đề đó. Trong những cái buổi đầu mà thương thuyết để cho Việt Nam độc lập với cái thực dân Pháp, thì đạo Cao Đài cũng là một trong những cái thành viên mà để mà lo mà thương thuyết vào cái thời đại đó. Là vì Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc cũng là cố vấn của Ngài Bảo Đại. Vì vậy mà sau khi mà chia đất nước, chia cách đi đó, thì trước cái hoàn cảnh nguy cơ như vậy, thì sau cái thời gian thì Đức Hộ Pháp có lập ra một cái đường lối hòa bình chung sống, nhưng cũng không có được mà cái sự ủng hộ của hai bên chính phủ thời đó, bên một bên. Thì cái vấn đề đó, đường lối của Đức Hộ Pháp muốn cho Việt Nam phải đi theo một con đường dân tộc và đi theo một con đường cũng như là trung lập vào cái thời điểm đó. Nhưng không có may mắn, đất nước của chúng ta đã bị chia cắt giữa hai miền Nam, miền Bắc. Việt Nam dưới miền Nam dưới chính thể Cộng hòa, miền Bắc dưới Cộng sản. Và chính vì đó mà đất nước của chúng ta mới gây đến một cái thảm họa như ngày hôm nay. Nếu trước kia mà đất nước chúng ta được cũng như đi theo con đường lối trung lập, thì nước Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay cũng không có thua gì các nước láng giềng, như là những cái nước tiên tiến như là Nam Hàn, Nhật Bản, Singapore. Đó là những cái sự mà nhận định mà chúng tôi thấy được. Nhưng đó là cũng là một cái tai nạn của đất nước. Đó là cái bài học mà chúng ta là những cái hậu bối sau này phải thấy được, mà phải tránh được những cái thảm họa chia đôi đất nước. Có nghĩa là ngày nay chúng ta phải cố gắng tìm một cái giải pháp cho dân tộc của chúng ta. Không phải mà chúng ta phải đi lệ thuộc ở các cái cường quốc như những cái thời trước, và cũng như ngày hôm nay cũng vậy. Thì Cộng sản họ lại lệ thuộc vào Trung Cộng và dùng Trung Cộng để dùng làm một cái sức mạnh cho họ để mà đất nước. Chính vì vậy mà chúng ta có một cái diễn đàn liên kết Phật Quốc đội Hải ngoại Việt Nam, để tất cả những người Việt Nam cùng có một cái chí hướng cho quốc gia dân tộc cùng có một cái tinh thần yêu nước, làm sao cho đất nước chúng ta có dân chủ tự do để chúng ta cùng nhau xây dựng và vào đây để tìm một cái giải pháp, tìm một cái đường lối nào đó nó thích hợp với quốc gia dân tộc mà không phải lệ thuộc vào các nước lớn, nhất là hiện giờ như cái đường lối của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ lệ thuộc vào một cái nước mà một cái nước nhằm một cái nước không có dân chủ, không có tự do mà lại không có cái tự do tín ngưỡng. Vì vậy nhất là các nhà tôn giáo, nhất là các chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các tôn giáo cũng như mọi người dân có cái tinh thần yêu nước thì chúng ta phải cùng nhau để mà chung hiệp, chung sức, quên bỏ đi những cái gì mà tư của chúng ta để cùng đi chỉ còn một con đường chung, đó là một cái giải pháp cho đất nước dân tộc Việt Nam dân chủ tự do và độc lập. Dạ, tôi xin hết.
Cảm ơn Phó Trị sự Trần Viết Hùng vừa trình bày, vừa mới nói lên được một số cảm tưởng về vấn đề tình hình Việt Nam cũng như vấn đề tự do tôn giáo. Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin có để một cái bản nhạc Cả Nước Đấu Tranh của anh Bằng. Thưa quý vị và tất cả các anh chị em, trước khi chấm dứt thì chúng tôi xin mời ông Phạm Trần Anh có đôi lời tạm biệt và chúng ta sẽ hẹn vào trong một dịp khác. Vâng, xin mời nhà biên khảo Phạm Trần Anh.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Quý vị trên diễn đàn Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, trên radio Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Thì thưa tập toàn thể quý vị, chúng ta biết rằng chúng ta đang đứng trong cái giờ thứ 25 của lịch sử, cái Đảng Cộng sản nó đang dẫy chết. Trước khi dẫy chết thì nó phân hàng ngũ của những người đấu tranh ở trong nước cũng như ở hải ngoại tối đa, để nó kéo dài cái sự giấy chết, cái cơn hấp hối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì chúng ta lần đầu tiên trong lịch sử, tức là sau ngày mất nước 30 tháng 4 1975, 41 năm sau ngày mất nước, thì chúng ta mới thành lập được cái Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, gồm có tiếng nói của các vị đồng chủ tịch của Hội đồng Liên tôn ở trong nước và các đồng chủ tịch của các khắp nơi trên hải ngoại. Và cái ngày công bố ra mắt với cái Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam vào ngày giỗ tổ Hùng Vương, nó mang, nó thể hiện một cái đại nghĩa dân tộc, cái thế lực chân chính của dân tộc. Vì nó tạo thành một cái tổng lực, một cái tiếng nói trong nước và ngoài nước, thống nhất hành động. Từ số vẫn giữ riêng nhưng thống nhất trong hành động, cùng góp sức để đấu tranh giải thể cái bảo quyền Cộng sản. Đây là một lần đầu tiên trong lịch sử có một tiếng nói thống nhất giữa trong và ngoài nước. Cái điều này thì Cộng sản nó đã sợ, thành ra nó đánh phá và bằng mọi giá. Và đối với thế giới tự do, các chính phủ của các nước, kể cả Liên Hợp Quốc, thì họ cũng ghi nhận cái tiếng nói thống nhất của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Qua những cái việc lần mà cái Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam đã vào Liên Hợp Quốc gặp cao ủy nhân quyền, cũng như tất cả các nước trên thế giới sẽ dùng cái sự hỗ trợ cho một cái thế lực chân chính của dân tộc Việt Nam. Và cái điều chắc chắn chúng ta biết rằng chúng ta cùng góp sức, tất cả chúng ta cùng làm hết sức mình, thì chắc chắn cái ngày sụp đổ Cộng sản nó sẽ không bao xa. Và lúc đó chúng ta sẽ chung lưng đấu cật để cùng kiến quốc. Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc cứu quốc thì đó là cuộc cách mạng dân tộc kiến quốc và hưng quốc, để phục hưng cái đại chủng Bách Việt của dân tộc của chúng ta trong tương lai. Một lần nữa thì chắc kính chào toàn thể quý vị, và cũng tha thiết đề nghị cho bác sĩ Hội hình thức Việt Nam quê hương năm này kia, tất cả chúng ta cố gắng phổ biến rộng rãi những cái chương trình hội luận này và liên kết với các diễn đàn khác, để cái số người tham dự đông hơn, để cái sự phổ biến đông hơn. Bởi vì cái thời đại của chúng ta là thời đại của cách mạng truyền thông, và chính cái cuộc cách mạng truyền thông này nó sẽ vạch mặt cái bộ mặt thật của Cộng sản, nó sẽ phục hồi cái sự thật lịch sử, và nó sẽ góp phần chuyển đổi cái lịch sử ở trong tương lai. Trân trọng kính chào quý vị.